Phẩm hiếu dưỡng thứ hai. Bấy giờ trong đại chúng bỗng có một đóa hoa sen bảy báo từ nơi mặt đất quá sinh, cộng bằng bạch ngân, lá bằng hoàng kim, đài sen bằng ngọc phiêu thúc ca, rìm hoa bằng ngọc trân châu, thứ lớp trang nghiêm. Bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai liền từ tòa ngồi đứng dậy, bước lên đài hoa sen báo kia, ngồi kiết già phu. Từ nơi thân thanh tịnh, Ngài hiện ra thân của năm ngã. Mỗi thân của năm ngã có một dạng 8.000 hình loại khác nhau. Mỗi mỗi hình loại hiện ra 100.000 thứ thân. Trong mỗi mỗi thân lại có vô lượng thân, nhiều như cát sông Hằng, cho đến bằng cả số cát sông Hằng ở bốn phương, vân vân. Trong mỗi mỗi thân lại hiện ra những thân nhiều như hạt bụi cả đại địa khắp bốn châu thiên hạ. Ở trong số mỗi mỗi thân nhiều như những hạt bụi ấy, lại hiện ra những thân nhiều như những hạt bụi trong 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong mỗi mỗi thân nhiều như hạt bụi ấy, lại hiện ra những số thân nhiều như những hạt bụi 100.000 ức chư Phật thế giới ở khắp 10 phương, cho đến hiện ra những thân nhiều cùng tận cả cõi hư không pháp giới, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn cho xiết được. Bấy giờ Đức Như Lai hiện ra những thân như thế rồi, Ngài bảo Tôn giả A Nan và các vị đại Bồ Tát ở khắp 10 phương và tất cả chúng sinh rằng: Các thiền nam tử, này Như Lai, khắp biết chân chính tuyên nói lời chân thật rằng Phật pháp vốn không có ngôn thuyết. Như Lai dùng phương tiện nhiệm màu hay dùng pháp không danh tướng ấy, tùy cơ phương tiện phân biệt mà nói danh tướng. Như Lai khi còn phải ở trong đường sinh tử, ở trong tất cả loài chúng sinh, cũng đã phải chịu đủ mọi thân hình nhiều như những hạt bụi, không thể lấy lòng nghĩ biện bàn cho xiết được. Vì phải chịu thân như thế, cho nên tất cả chúng sinh cũng từng đã làm cha mẹ của Như Lai, Như Lai cũng đã làm cha mẹ của tất cả chúng sinh. Vì tất cả cha mẹ nên Như Lai thường làm hạnh khổ khó làm, bỏ cả những sự khó bỏ như đầu, mắt, tủy, não, quốc thành, thê tử, voi, ngựa, bảy báo, kiều cán, xe cộ, y phục, ẩm thực, đồ nằm ngồi, thuốc thang, cấp cho tất cả, siêng tu tinh tiến, bố thí, trì giới, đa văn, thiền định, trí tuệ, cho đến đầy đủ tất cả dạng hành, thường không dừng nghỉ, tâm không biết mỏi mệt, hiếu dưỡng cha mẹ, biết ơn trả ơn, nên mới chóng thành vô thượng chính đẳng chính giác. Bởi thế, chính tất cả chúng sinh đã khiến cho Như Lai đầy đủ bản nguyện. Vì thế nên biết, tất cả chúng sinh là trọng ân đối với Phật. Vì có trọng ân như vậy, cho nên Như Lai không bỏ chúng sinh. Như Lai đem tâm đại bi thường tu tập phương tiện hữu vi để cứu độ chúng sinh. Như Lai vì tất cả chúng sinh ở trong 3 cõi, 25 cõi mà không nghĩ đến công lao của mình, thường tu hành từ bi bình đẳng, xả hành phương tiện, thấu suốt tất cả chúng sinh không, pháp không, năm ấm không, cho nên không thoái chuyển tâm đại thừa để an vui lấy một mình, không để mất đại nguyện bỏ chúng sinh chìm đắm trong bể khổ sinh tử, chẳng trước hiểu thừa chấp không, chẳng đọa phàm phu chấp có, tu hành thật tướng phương tiện, chẳng bỏ lối tu hành của nhị thừa, học tất cả phương tiện, tu mọi hành như vậy là phương tiện nhiệm màu sâu xa, cho nên thấu suốt được thật tướng của các pháp, rồi tùy theo căn cơ của chúng sinh mà Phật nói pháp trước sau có khác. Nhưng vì chúng sinh mê muội điên đảo, lầm chấp thấy có ba thừa, bị ái dục che đậy, chìm đắm trong bể khổ, bị bốn đảo làm cho điên đảo, đối với các pháp hữu lậu vọng tưởng phân biệt, đối với các pháp là vô ngã vọng tưởng thấy có ngã, đối với các pháp là vô thường vọng tưởng chấp cho là thường, đối với các pháp không phải là vui vọng tưởng chấp cho là vui, đối với các pháp là bất tịnh vọng tưởng cho là tịnh, sinh lão bệnh tử biến đổi hoại diệt, niệm niệm vô thường, năm cái mười triền che đậy, luân hồi ba cõi, phải chịu sinh tử không có trước sau, cũng như dòng bánh xe. Bởi thế Như Lai lập giáo cũng tùy theo cơ nghi của chúng sinh mà chia ra có ba tạng cho đến 12 bộ kinh. Đạo hóa chia dòng tùy theo tính tâm nông sâu, nói ra mọi kinh điển biện duyên, khiến cho chúng sinh có thể liễu ngộ được thật tướng của các pháp mà chứng niết bàn giải thoát. Bởi thế Như Lai từ bi bản thể dùng mọi phương tiện chiêu tập tất cả chúng sinh hữu duyên ở mười phương đều tụ họp trong đại chúng đây, diễn nói chỉ bày kinh điển chi diệu này là những lời dạy bảo nghìn đời lưu truyền mãi mãi về sau, khiến tất cả chúng sinh thường được đại an lạc. Cho nên Như Lai thị hiện giáng sinh và nhập niết bàn hoặc ở nơi cõi nước khác, xưng là Xá Na Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hoặc lên ở cõi trời Đâu Xuất Đà làm bậc đạo sư cho chư thiên, hoặc từ ở nơi cõi trời Đâu Xuất thị hiện giáng sinh xuống cõi Diêm Phù Đề, hiện sống lâu 80 tuổi rồi vào niết bàn. Nên biết đó đều là Như Lai không thể nghĩ bàn, thế giới không thể nghĩ bàn, nghiệp báo thiện ác không thể nghĩ bàn, chúng sinh không thể nghĩ bàn, thiền định không thể nghĩ bàn. Ấy là sức thần lực không thể nghĩ bàn của Phật. Phật muốn khiến cho hết thảy chúng sinh đều giác ngộ được Phật tính của mình, cho đến hạ lưu độn căn chúng sinh cũng đều khiến được biết. Phật muốn khiến tất cả chúng sinh nếu muốn được thấy Phật liền được thấy ngay, còn những chúng sinh vô duyên thì dù có đối trước Phật vẫn không thấy được. Cho đến các vị thanh văn duyên giác tuy có thiên nhãn thông cũng không thấy. Lại nữa, Phật phóng ra ánh sáng lớn chiếu xuống tận địa ngục A Tỳ, trên đến tận cùng các cõi trời, những chúng sinh có duyên với Phật thì đều được thấy, còn chúng sinh vô duyên thì dù có đối trước mắt cũng không thấy. Có khi Như Lai hoặc Hứa Khả hoặc Mặc Nhiên, nên biết đó đều là phương tiện của chư Phật Thế Tôn, không thể nghĩ bàn được, không thể so lường được, khó thể biết được. Vậy thì làm sao mà ông có thể hỏi Như Lai được những hạnh khổ khó làm rất sâu xa nhiệm màu như thế? Nhưng nay ông phát ra được lời hỏi ấy thật là do lòng đại bi thương xót chúng sinh, muốn ngăn đóng ba nẻo ác, khai thông lối nhân thiên. A Nan, nghe cho kỹ, nay ta sẽ vì ông lượt nói về nhân duyên khổ hạnh hiếu dưỡng cha mẹ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và tất cả đại chúng rằng: về đời quá khứ lâu xa, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, bấy giờ có một nước nọ tên là Ba La Nại. Trong nước đó có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó sống lâu 12 tiểu kiếp, chính pháp ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng ở đời 20 tiểu kiếp. Ở trong đời tượng pháp có một ông vua ra đời tên là La Xà, có 4.000 người đại thần, 500 thất voi. Vua thống lãnh 16 triệu quốc, 800 tụ lạc. Vua có 3 vị thái tử, đều làm vua ở bên các triệu quốc. Đại vương La Xà ở nước Ba La Nại là người rất thông minh nhân đức, thường dùng chính pháp trị quốc, không làm việc gì uổng hại nhân dân. Nhờ phúc đức của nhà vua mà được gió hòa mưa thuận, ngũ cốc phong nhiêu, nhân dân an lạc. Bấy giờ đại vương quốc Ba La Nại kia có một người đại thần tên là La Hầu, khởi tâm ác nghịch, dấy 4 thứ binh: tường binh, sa binh, mã binh và bộ binh, đến đánh nước Ba La Nại, giết chết đại vương. Sau khi giết đại vương xong rồi, lại đem 4 binh đến đánh các tiểu quốc, giết chết đệ nhất thái tử. Kế đó lại đi bắt đệ nhị thái tử. Người em út làm vua ở một tiểu quốc, hình thể của vua đẹp đẽ to lớn, tính tình nhân hậu, nói thường mỉm cười, và khi có nói ra điều gì đều đem lại lợi ích không tổn hại ý người, thường dùng chính pháp trị nước, không uổng hại nhân dân, cõi nước thịnh vượng an lạc, nhân dân đông đảo, của cải châu báu dư dật, gia kế sung túc, nhân dân trong nước ai cũng khen ngợi công đức của nhà vua. Tất nhiên chư thiên, tất cả thiên thần địa kỳ cũng đều ái kính. Bấy giờ vua sinh hạ được một thái tử tên là Tu Xà Đề, rất thông minh, nhân từ, hay làm việc bố thí. Thân hình của thái tử Tu Xà Đề sáng láng như sắc hoàng kim, bảy chỗ nơi cơ thể đều đầy đặn cân đối, nhưng tướng đầy đủ. Tuổi mới 17, vua cha rất yêu quý, không bao giờ tạm rời bên lòng. Bấy giờ có vị thần coi cung điện báo mộng cho đại vương biết rằng La Hầu đại nhân gần đây sinh tâm ác nghịch, âm mưu cướp ngôi vua, đã giết đại phụ vương La Xà, đồng thời phát động bốn binh tầm nã bắt hai anh của đại vương. Kẻ phản nghịch ấy đã giết cả hai anh của đại vương và quân mã, không bao lâu sẽ đến hãm hại đại vương. Nay đại vương cần phải cấp thời trốn đi để bảo toàn tính mạng. Bấy giờ đại vương nghe nói như vậy rồi, trong lòng rất sợ hãi, dừng cả chân lông, thân thể dao động, lo giận áo não, nghẹn ngào phiền buồn, tâm can não nhiệt, vật vã ngã xịu xuống đất, mãi hồi lâu mới tỉnh, rồi cất tiếng khẽ hỏi trên hư không rằng: Ngươi là ai? Sao chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình? Việc ngươi vừa nói có đích xác không? Vị thần ấy liền báo cho vua biết rằng: Tôi là thần coi cung điện, vua là người thông minh phúc đức, không uổng hại nhân dân, thường dùng chính pháp trị nước, vì vậy mà tôi báo cho vua biết. Đại vương nay nên cấp thời phải ra đi lánh nạn, nếu không họa hoạn khổ não không lâu sẽ tới nơi. Bấy giờ đại vương liền vào trong cung tự suy nghĩ: Ta nay nên phải cấp thời đi lánh nạn qua một nước láng giềng khác để tránh những tai họa sẽ xảy đến. Lại tự suy nghĩ: Nước láng giềng kia mà ta định đến đó có hai con đường, một đường phải đi tới 7 ngày mới đến, còn một đường phải trải qua 14 ngày. Suy nghĩ như vậy rồi, vua liền cho chuẩn bị lương thực trong 7 ngày và cho đem ra ngoài thành một cách hết sức cẩn mật. Khi cho đem ra ngoài thành rồi, vua lại trở vào trong cung, gọi thái tử Tu Xà Đề bế để ngồi trên đầu gối, mắt không lúc nào tạm rời, rồi lại đứng dậy có vẻ kinh hãi, rồi lại ngồi xuống.